khai thông sáu luân xa và bằng lục tâm thông nó bắt đầu đầu làm nhân địa thế gian. Theo chúng ta xuống thế gian duyên dáng lúc sơ sinh ai cũng kính mến. Tại sao ta làm người lớn kẻ ghét người người thứ này? Bây giờ chúng ta phải trở về cái chân trạng trong lúc sơ sinh. Đi tới đâu cũng hòa cảm với tất cả với thiên hạ, chúng ta mới là một nhân vị. Thấy không? Chứ không phải nhân vị ở thế gian là tôi có nhà lầu, xe hơi, tôi ngồi cao, tôi hạ lĩnh, tôi là nhân vị khóc. Tôi đi tới một cái xóm nghèo nàn, họ vẫn kính mến tôi. Đi tới một ông nhà giàu, vẫn nể tôi. Thấy không? Cái đó là ta thực thi được cái lọc lục tâm thông, ta điều khiển được cái cơ năng của bản thể, họ mới hòa cảm với các giới. Còn họ còn chưa điều khiển lấy cái cơ năng của bản thể, họ không bao giờ hòa cảm với. Họ sợ làm cho họ xấu hổ. Tôi giàu có như thế này mà đi xuống cái sông câu cá chơi thôi, họ không chịu đi đâu. Thấy không? Nó còn quan trọng quá. Chứ cô thiệt là tất cả một cái cây cỏ nó ở trong cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là cái sơ hở là ngựa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả vạn vật đều ở thế gian đều ở trong cái nguyên lý đó. Thì chúng ta mang cái bản thể này cũng ở trong cái nguyên lý đó. Và cái tri giác của chúng ta cũng đang cuốn cuồng mấy cái giờ. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu, ta mở lên, ta đứng lên trên cái đó, chúng ta mới không đọc. Ta mở lục tâm thông rồi, bắt đầu làm nhân vị. Rồi chúng ta mới tiếp tục học cái biển quan của nhà Phật. Ta đi lên không đọc, chúng ta mới tiến tới Phật giới. Nó khó khăn đòi hỏi. Các bạn tu ở đây mở học làm nhân vị thôi, mà vì nó sẽ xuất hiện những cái cảnh tiền kiếp của các bạn. Các bạn ở trước, ở đâu nó xuất hiện ở trong tài lương cảnh. Cái quá khứ rồi, bạn hiểu cái quá trình của bạn, bạn mới chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại, tiến tới cái vị lai. Nào, thành ra cái tu này nó phải có thứ tự. Mà nhiều người học cái pháp này, tôi bây giờ tôi làm mẫu một đêm để tôi đánh lễ Phật, mở được. Nó phải có thứ tự, bởi vì điển giới thanh lọc điển giới. Bạn sẽ hồn, bạn lấy điển thanh lọc điển. Bạn đâu có lấy cái cây, cái búa bạn làm được. Bạn có đưa cái bánh vô làm được không? Thành ra cái đó nó phải do được cơ năng công phu của cái người hành giả. Rồi họ quyết tâm khắc phục lấy họ. Họ vượt tới giới này rồi tới giới kia để đi lên cao. Họ hiểu cái quá trình họ thì tự nhiên họ đặt được cái vấn đề cho tương lai. Cho nên trong cái thực hành mà ra, thành ra cái pháp này nó truyền cho tất cả mọi người. Chứ nhiều cái pháp họ quan trọng lắm, họ nói không. Đệ tử phải tới thầy vào giờ tí, hay là giờ sửu, hay là giờ ngọ, thầy mới nói cái đó. Thấy không? Còn cái này không, cái này là automatic. Chúng ta là tự động kết thành, cấu tạo bởi tứ đại nước lửa gió đất. Trong đó nó có kỳ một kỳ hoa thổ đầy đủ, một cái cơ năng quyền quyền như cấu tạo. Rồi bây giờ chúng ta khai thác, ta có cái sáng suốt, chúng ta đại hùng đại lực đại từ bi cương quyết tự khai thác nó, thường xuyên khai thác.
Chào,
thấy không? Chúng ta mới thực hiện
tìm vô.
Thưa ông Tám, mà không biết là tôi nghĩ có đúng hay không? Thưa ông Tám, để thích cái vấn đề mà theo tôi nghĩ, nếu mà cái pháp môn này tôi thấy lấy cái trực giác mà suy đó, các cái con vật nó thành đạo rồi,
nó cũng có,
dạ nó cũng thành cũng có.
Bởi vì nó xuống là nó là thuộc về tự động rồi, nó phải chuyển kiếp. Từ cái con vật là nó đi qua một cái cơn hành hạ, mà sau cái hành hạ nó cực ngọc, nó mới dồi cái điển lên trên bộ đạo. Nó chết thì cái điển nó tung đi lên, nó sẽ nới vào cái giới khác. Từ 6 độ lên 12 độ, 24 độ, nó cứ đi lên lặp lặp. Bây giờ chúng ta đây cũng vậy. Tại sao chúng ta tu? Nếu mà ở thế gian này mọi người đều công bằng bác ái, chúng ta đâu có cần tu. Vì sự kích động và phản động nó vầy xéo, cảnh cáo, nó làm đủ chuyện hết rồi. Nó làm cho chúng ta từ cái tươi tắn trở nên ác độc. Những cái hành động bất chánh nó đem tới mà chúng ta không biết. Vì lẽ đó bây giờ chúng ta mới xét tại sao. Đánh nhiều câu hỏi rồi chúng ta mới tìm tới như Đức Phật đã mới tìm thấy cái mặt giả của chúng ta. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ
và nhiều hơn.
Đức Phật đã nói rõ
ràng. Thấy
không? Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi. Ta sửa, ta phá cái mê đó, phá cái chấp đó là chúng ta đi tới không công như Đức Phật đã làm.
trường 8 mà chúng tôi cũng đi qua mấy cái trường rồi, thấy cái môn pháp môn này nó rất
thêm chút hết,
rất hay.
Anh đi học cái về đi học thì có cả cái cuốn kinh để mở đường mà kinh nghiệm cái kinh hoàng này đó,
rồi cái chương trình mà cũng như là cái chương trình tới kinh giang
đó
để phá chấp mình chấp quán thì phải học thêm cái này nó cũng có cái tâm loại.
Bởi vì khi mà chúng ta coi cái kinh á, là để cho nó giải cái trí mà thôi. Cái hành để nó đi tới, nó khai thác kinh kệ bên bộ óc của chúng ta phải hành. Còn bạn hành như năm nay bạn coi kinh Di Đà bạn hiểu, sang năm bạn coi bạn hiểu. Năm nữa mà bởi vì do cái sự tận lực khai thác của mình mới đạt được. Anh em, bây giờ tôi nói chuyện có nhiều bạn nghe khác lắm. Nhưng mà vẫn chừng 3 tháng sau, 6 tháng sau dặn trở lại vô nghe. Tại sao? Bởi vì cái luồng điển chúng ta tu là kéo đi lên trên. Mà luồng điển của tôi thì được rút đi lên trên từ trung thiên thế giới, tôi truyền điển xuống nơi điển. Thì các bạn tới mức độ đó thì cũng còn thấy còn khoan khoái. Tới kia bạn thấy cũng còn khoan khoái bởi vì cái trình độ bạn đi trên tới trên. Và chừng nào bạn dứt khoát, bạn đứng lên trên rồi bạn dồn xuống cái này không có nghĩa lý gì là bạn đột phá cắt. Bạn có thể nói lại gấp mấy lần hơn cái tôi nói nữa là bạn được đi lên. Thấy không?
Thưa thường tám ở trong cái kinh Di Đà nó nói về thất thất sa luôn á, thì nó nói như ở trong cái theo tôi nghĩ là nó ở trong sa luôn như là thanh sắc thanh quang, nguyện sắc thanh quang, bát sắc thanh quang, mấy cái sa luôn đó thì nó ở trong cái chỗ
ra trong cái luân xa Nam Mô A Di Đà.
Chúng vào cửa hàng ra
trong cái thực hành mà ra chứ không nói gì hết.
Lần kia tôi tập đạo Nam Mô A Di Đà Phật đó mà
thầy có cái mì ông chỉ
miền Bắc này sẽ
này quá
cứng đầu cứng cổ lắm.
Có nhiều người chúng ta tu khi mà bạn ở đây kích động á, bạn buồn gia đình, nhưng mà cái trung tâm bộ đầu bạn mở thì trong cái lúc mà bạn muốn giận á, cái điển bật nó đi lên thì trên kia nó bố quá xuống, thế là bạn thấy con người nó tư không có bao giờ gây lộn được. Như tôi bây giờ cũng gây lộn như bà xã thường quen, tôi tìm đủ cớ tôi làm lại như hồi trước cũng được, chắc nó vui bởi vì nó sáng ở trên này, ở trên kia cũng như bị cứu tinh, cái điển mình vừa lên người ta hút sáng càng sáng thêm nữa, không có cái gì đâu gây, rốt cuộc chẳng có cái gì gây. Mà cái tai nạn gì nó xảy tới mình thấy nguy hiểm, rốt cuộc mình động ngay chỗ này một chút rồi hết, có cái gì đâu nguy hiểm, chẳng có cái gì nguy hiểm á. Bởi vì hồn ta vô sanh vô tử, bất diệt, cái gì kia bằng nguy hiểm, trên đó nó có cái giải đáp liền, nó hay lắm. Cho nên tu tới toàn điển, thanh điển trên bộ đầu nó mở rồi, các bạn thấy ở đâu các bạn cũng có ăn đấy. Các bạn ở cái xóm nào rốt cuộc là cái xóm đó nó không thiên. Về mặt thiên liên thì mặt kinh minh, mình không phải làm thầy pháp, không mua bùa, không cho ai coi gì hết, mình chỉ có lớp tu. Nhưng mà tất cả cái lục địa sáng suốt thiên liên ta dồn từ căn nhà mà phá thông tuốt lên trên, đêm nào cái lục địa hào quang cũng xuất phát lên trên, cái đó cái ảnh hưởng rất mạnh. Cho nên các bạn khi mà ra muốn đi rồi, các bạn thấy cái đám mây đen trên đầu các bạn, tới đó các bạn thức giác rồi, trời ơi, ngày nay tôi phá được cái mê, vượt khỏi cái đám mây đen này, từ này về sau không còn nữa, không còn ở trên bộ đầu. Cái lúc đó bạn như bạn minh tâm kia.
Thì thưa ông Tám, có cái vấn đề mà nói là tâm là do nơi, cũng là do nơi ta mà nó diệt, mà tâm cũng do nơi ta mà nó phát khởi. Vậy thì vấn đề mà luân hồi quả báo, theo ông Tám đã biết sâu xa về vấn đề luân hồi quả báo, thì nó phải trả là do tâm mình
bởi vì nó có con người ở thế gian nó có hai con tâm. Tu về đạo á phải ngay trung tim bộ đầu, nó là đạo tâm, thấy không? Đó là siêu phàm, thoát cái phàm tâm nó mới thấy sáng suốt. Còn lấy cái phàm tâm làm cái tâm đạo, nó phải bị cái quả báo luân hồi. Bởi vì bạn sắp đặt hại người ta thì sau này người ta phải, nhưng mà cái lúc người ta hại cái điểm của bạn cũng vẫn còn ở đó thì nó đè bẹp. Mà bây giờ bạn tu về cái đạo tâm mở lên trung tim bộ đầu, nó có tới đi nữa, mình trong cái lúc khi mà họ tới rồi tính giết mình mà mình cứu, cái điểm của nó vô đây thì nó cô lê mình đem lại lên. Lấy thù làm bạn hết rồi, à, không có cái chuyện mà tương quan tương quan. Cho nên chúng ta tu chú ý, cho nên chú ý các bạn, lưu ý các bạn phải lấy trung tim điện quan làm tim. Mà trước khi tôi đã nói rồi, ông Tư đã nói tôi, bạn xài cái tim này, bạn tu 4.000 năm cũng ăn chung. Tôi trong tâm tôi không cãi một người lớn tuổi, nhưng mà tôi như là cho ông già này là nói bậy. Ông nói cái trung tim điểm quan này mới là chân. Tôi nói tim, ta rõ kiến cái tim trong này, ông nói tim đây là ông nói. Ông này chắc tôi cũng thấy khi ông là nhà quê dốt nát, nhưng mà không biết sao đây mình tu có thể nào. Nhưng mà sau tôi đi được rồi, tôi mới thấy là ông đó nói đúng. À, cho nên ngày nay tôi không có thể dùng cái con tim này được. Hình như tôi quên nó luôn rồi, không có dùng con tim này. Cho nên người ở thế gian chúng ta không nên trách họ vì họ dùng cái con tim cha mẹ không nào này. Họ hay mê loạn si trạch, bị phỉnh gạt như vậy. Mà họ đi ngay cái trung tim này sáng suốt, họ biết họ chẳng có gì, họ chẳng được cái gì và họ chẳng mất cái gì, thấy không? Họ không có bôn chôn. Còn cái người kia nó bị nó cái này tôi muốn có, cái này của tôi không thể mất, thì họ bị gạt, họ bị mê loạn mà tự gạt. Cho nên các bạn tu ở đây mới có hành để sửa chữa, dọn cái trực điểm từ bộ đầu, dọn cái trực điểm trong ngũ tạng, rồi nó mới tề tự hỗ đồng lên trung tâm. Lúc đó hàng ngày bạn muốn suy nghĩ như hồi trước không có được gì. Nghĩ cái gì thanh cao thì sửa, nghĩ từ bi hãy sĩ xã xây dựng sửa chữa bổ túc, cho họ là bổ túc cho mình, giúp đỡ họ thì chỉ biết có bao nhiêu đó. À, cho nên cái con người nó thay đổi một cách lạ thường. Nhiều người tu tới cái mức độ mà trung tim bộ đầu nó mở rồi, thấy nó thay đổi một cách lạ thường. Nó có thể đập ngực nói tôi là một con người mới, nhưng mà kỳ thật nó trở về với sự cũ của nó chẳng hơn. Vì nó nhẹ, cái vía nó nhẹ, nó xuất vậy thôi, chứ không có thấy bay. Nếu mà cô thấy cô tự cái hồn đi ra là đứng lên dòm thấy rồi. Mình có thể bỏ cái này, mình muốn đi đâu chơi cũng được. Đó, cái này cái vía nó xuất, cố gắng tu đi. Có nhiều người, nhiều cái chuyện người ta dẫn tu khác. Có người cái vía nhẹ thì cho cái vía xuất, mà có người thấy cái đèn pha rõ trước mắt, có người thấy đi châu sáng. Cái dẫn ban đầu đó, nhưng mà cái đó là cái điểm tốt, mình cố gắng tu làm nữa, rồi sau này nó hết cái hiện tượng đó, nó sẽ xuất ra một cái hiện tượng khác căn bản ở bên trong xuất, thì dễ dạy hơn. Ha? Bây giờ thấy bay mà không biết cái gì. Đừng có nói là tôi hành bao nhiêu đó, nhưng mà tôi không chắc là không có kết quả gì. Chắc cái ông truyền pháp đó không có nhiều cái bí mật hơn nữa, không phải vậy đâu. Nhiều người sai lầm, nhiều người tới hỏi tôi hoài không còn cái bí mật nữa. Chúng tôi không có cái gì cái bí mật, tất cả đều công khai. Các bạn nắm bao nhiêu đó là cái vốn căn bản, cái chìa khóa cho các bạn để tự mở khai thông với các bạn. Họ không tin, họ theo dõi tôi tới lúc tôi ăn cơm họ cũng theo. rồi chung vô trong phòng tôi, rủ tôi đánh bài, tôi cũng đánh, làm gì tôi cũng làm, tôi cũng chơi tự nhiên. Nhưng mà tại sao nó ngồi chơi với ông là tôi khỏe, ông có cái gì đặc biệt ông phải dạy cho tôi chứ. Chơi với người khác tôi không khỏe. Nha. Tôi nói cái phần đó tôi cũng có bao nhiêu công chuyện đó. Nhưng mà bây giờ tôi là một người đã dọn nhà rồi, tôi ở trên đỉnh núi, tôi nhẹ nhàng hơn. Còn bác các bạn còn ở dưới này, các bạn phải nặng. Các bạn cố gắng làm bao nhiêu công chuyện đó, các bạn sẽ đi. Chứ bây giờ hiện tại tình trạng của tôi, bây giờ họ cứ theo dõi tôi hoài. Có cái gì bí mật nữa không? Là cái lòng tham của họ muốn làm liền. Họ muốn họ làm bậy, nghĩa là 10 năm nhưng mà họ muốn giải quyết trong 5 phút là hết tội. Cái đó là cái lòng tham của con người. Nghe không? Nhưng mà mình không có bình lòng ai hết. Nói chuyện, nói chơi, nói dốc bên bài 5-3 tiếng đồng hồ được, mà ngồi công phu với hỏi thích ông Phật, nói thích. Muốn làm Phật làm, muốn làm tiên làm, muốn làm tiên phải làm ngồi 2 tiếng đồng hồ được. Trời ơi, tôi đánh bài 5 tiếng mà tôi còn ngồi được, mà nói chuyện ngồi 2 tiếng ngồi được, ngồi 15 phút nó ngủ rồi. Thấy không? Cái chuyện khó khăn. Nhưng mà cái miệng nói được, nhưng mà cái tâm thì không được. Cho nên chúng ta đòi cái thực hành mà ra thì cái lý thuyết không có xài được. Phải thực hành, mọi người phải thực hành. Nếu mỗi đêm bạn không có thực hành, sáng bạn rỡ kiến thấy mặt mày bạn không có bao giờ tương tác được. Bạn tự ăn nắng, bạn mắc cỡ lại bản thân. Cho nên đằng này không có ông thầy, mình làm thầy bản thể mà làm không nên thân. Chết còn hơn làm gì, tức, nhiều khi tức. Phải không? Chính mình làm chủ tình hình đấy, mình không hiểu công chuyện của mình. Cứ chạy đi hỏi người ta ngoài đâu có được. Tôi vì lẽ đó mà tôi cũng biết. Con người là phải chết. Người ta nói chết thì thành ma. Rồi tôi đi tìm tất cả những ông lên bà xuống, ma có ra thế nào, tiên ra thế nào, thánh ra thế nào. Rốt cuộc thì tôi thấy ma không. Chính hồi tôi chưa tu tôi đã thử, tôi chứng minh là ma chứ không phải tiên Phật gì đó. Ngay tôi cầu cơ, hồi tôi chưa tu tôi cầu cơ vậy nó cũng chạy đều đều vậy. Tôi cho nó vô trong tay vô. Rồi tôi nói thôi bây giờ xưng tên ông này ông nọ vậy. Tôi ra đứng trước mặt tôi coi đi. Ra đứng không được. Tôi nói cái đó tôi không tin được. Hiện cho tôi thấy trước mặt. Mình có người có thời đại mà chết là cùng chứ có gì đâu. Cho nên phải nghiên cứu, phải tới tận cùng. Phải cương quyết. Phải đi trong tinh thần của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta xét Đức Phật Thích Ca phải không? Nằm ở trên đống vàng đống bạc mà dám ra ngồi có cây cho kiến cắn mũi đáp. Cái chuyện đó là hy hữu. Nhưng mà Ngài đã đạt thành. Mà bây giờ chúng ta thích cái con đường đó, chúng ta mến con đường đó mà chúng ta không chịu thực hành. Ta nói mắc cỡ, hẹn, xấu, phải làm, phải cương quyết. Còn nếu chúng ta không cương quyết tự khắc phục lấy ta, dù tôi làm gì mang cái tiếng tôi, sự thật mới. Thấy không? Đã mình có một cơ hội rõ ràng là người bạn đi trước, người ta nói ông làm chủ đấy ông, chứ không có ông Thanh lần nào giống ông. Thì tôi đang làm chủ tôi. Bây giờ tôi mới được thanh tịnh. Tôi nhức hồ ba không? Người ta phải trường chay mới diệt dục. Mà tôi ăn cá ăn thịt heo gì tôi cũng có dục. Cái đó là cái việc làm. Thấy không? Tôi đi vô trong phòng điểm. Mình cách nghĩa cái điểm cho mọi người hiểu rằng tất cả đều có cái điểm hết rồi. Và điểm thanh hay là điểm trường, coi sử dụng bằng cách nào, phân phối bằng cách nào. Mình làm chủ trong một xứ mà mình không biết phân phối thì cái xứ đó nó loạn. Mình bực lãnh đạo của chúng sanh trong bản thể mà mình không biết dìu dắt thì chúng sanh nó phải ngu. Nghe không? Một lỗ chân lông nó cũng là gia dịch của chúng ta. Mà chúng ta không biết giúp đỡ nó thì tự nhiên nó phải hư hại. Cho nên các bạn hành cứ mỗi năm, mỗi hành, mỗi tháng, mỗi hành. Các bạn nghe cái lời nói tụi nó đúng như vậy, tôi không có gạt các bạn. Tôi ăn cái gì đây mà tôi ra tôi gặp à, tôi có lấy tiền lấy bạc của ai đâu. Nhưng mà trong lúc tôi tu tôi nói rồi tôi nguyện tôi hành ra có cái gì tôi nói cái đó. Tôi thấy cái này hay. Điều thứ nhất đối với thân thể khỏe mạnh. Điều thứ nhì con người nó sáng suốt và bình tĩnh. Điều thứ ba nó mới thấy cái cõi trước kia của nó. Và nó nhất định quyết định cái con đường ở tương lai, vị lai của nó phải làm thế nào mới đúng. Do nó quyết định cho lấy nó chứ không có nhờ đỡ ai. Cho nên nhiều người tu hồi trước sai lầm. Nói thầy tôi căn dặn như vậy, tôi phải làm như vậy. Mà căn dặn ông đó làm cái điều đó một cái giai đoạn đó rồi sau này phải thay đổi, nhưng mà ông thầy đó ông không có kịp cái tuổi tác, ông chết đi rồi. Rồi ông đó ông mới dặn lại người kia, nói bây giờ nghe, các đệ tử tu theo ta cũng làm như vậy, cũng như ông tổ dạy như vậy, nó hư à, đặt cái này cái kia hư. Còn đây này, cái phương pháp này bạn thực hành rồi bạn thấy con người bạn thay đổi rồi, mà cứ làm tới chừng nào bạn thấy nó thay đổi chừng đấy. Có một cái pháp một nó đi lên, tập trung bộ đầu, tập trung phần thanh điển, thanh lọc trực khí trong bản thể. Hỏi cái đó nó hữu ích hay là không? Càng ngày nó càng nhẹ, nó hòa cảm với vũ trụ, đâu nó cũng thể tiến tới. Có một cái pháp một thôi, không có đặt thờ cái gì hết, không có cái gì, cái bí mật. Đi lên trên thì nó có cái bí mật ở bên trên như tôi nói này. Nó lên cái đó mình thấy mệt, nó tan rã, đó là cái bí mật của giới đó. Mà chúng ta cương quyết chúng ta đi lên, nó phải hồi sinh. Nó tan rã cái phần trực điểm rồi nó tập trung phần thanh điểm, nó đi lên phần kia. Bởi cương quyết do đâu có, cương quyết ta đặt trong lúc khởi động, trong lúc khởi hành chúng ta đã đặt rồi. Thấy không? Thì lúc nào chúng ta cũng cương quyết đi tới thôi.
Lên trên đó rồi, nên là nó tan rã rồi, thì mình
biết
rồi, nó sẽ...
Nó hồi lại, nó tan rã là cái phần trượt thôi, cái phần thanh nó có vẫn hồi. Bây giờ bạn nói một cái xác chết, bây giờ nó tan rã đó. Bạn thấy nó còn cầu hồn, nó còn gì mà cái phần thanh, cái phần hồn của cái thể xác cái gì nữa. Thấy không? Con người chết còn con ma đó. Nó là phần thanh của cái...
Khi mà nó rã rồi thì mình muốn nó trở lại cái thể xác mình, nghĩa là nó trở lại
về. Không tới đầy đủ rồi thì tự nhiên nó phải trở về.
Trở về rồi mình đi nữa, mình
muốn đi nữa, đâu phải đi nữa. Nhắm mắt là nó đi, quen cái đường lối nó vậy. Cho nên cái này nó cẩn thận từ ly, từ tí, từ ly, từ tí mà các bạn không biết. Chứ các bạn tu chút vậy thôi à. Thế nên nó bảo đảm không có ông nào nên tối nay tôi công phu rồi cũng chết, đi lên không có ông nó nói đó. Mà ông đi được rồi ông về được, đi được ông về được. Mà ông nói nhiều ngày nhiều giờ không mới đi được. Thấy không? Cái phương pháp công phu này nó có, ta đã nghiên cứu và ta xét kỹ, nó không có tai hại cho cái người hành giả. Trừ khi cái người hành giả nó đem nó sửa đổi. Nó lấy đạo tạo ở đời, thấy thế gian, thấy cha ông lúc này tôi mặt mày sáng láng hay quá này kia cái nọ, vậy tôi đem cho phổ biến ông lên mặt báo rồi. Mình làm cái cú cà phê này ngon là nó vô bạc về kia cái nọ, cái nó sửa thét, cái nó không có tới đâu. Rồi nó nghiến ra, nó bày chuyện này, chuyện nọ, làm tư. Còn cái này ta có thâm tâm tôi tới đâu, tôi nói tới đó. Nha, hồi trước 12 giờ kia, 1 giờ hành tám nói kêu tôi 1 giờ dạy công phu tôi dạy được. Mà bây giờ đúng 1 giờ là tôi dạy được, một cái đó nói đủ rồi. Có nhiều người 1 giờ kia người ta dạy, không có ai dạy được đâu. Cái nhờ giờ mê loạn. Nhưng mà bây giờ tôi 1 giờ là tôi dạy tôi công phu. Rồi tôi ngồi thấy vẻ sáng, tôi đi làm không có mệt, tôi nói bao nhiêu đó đủ rồi. Thấy không? Lúc này cái tâm thần tôi được ổn định rồi. Thì cái người đối phương người ta dồn, người ta thấy mặt mày mình sáng suốt, người ta thấy có cái khác lạ. Rồi càng ngày họ càng gặp mình, họ càng thấy mình thấy đâu tươi trẻ trở lại. Họ sẽ hỏi thêm thì mình nói tôi tới đó, nói tới đó, tôi không biết nhiều. Biết nhiêu đó đủ rồi. Cho nên nhiều người lại không coi kinh, coi sách, rồi biến qua cái này, biến qua cái kia, biến qua cái nọ, nói cho đối phương người ta nghe, đã ngốc còn ngốc thêm, nó không hiểu. Cho nên tôi muốn các bạn người nào tu, tôi như vậy đó. Tôi một đêm đi đái 12 lần, bây giờ tôi tu còn có lần, nói vậy như cũng đủ rồi. Chứ ông đi đái đêm mà ông không học, giúp được người nào hay một người dạy 10 người thôi. Nghe không? À, tôi hồi trước ăn chuối, ăn vô cái nó muốn nói, bây giờ tôi ăn chuối được. Nói vậy cũng đủ rồi, tôi hết hàng rồi, bao tử hết hàng hỏi làm sao tôi làm. Tôi có ẹ ạch, tôi thở, có bị nhiêu công chuyện, cái ông dạy, tôi dạy, nói cho mặt ngày cũng đủ rồi. Có thiếu gì người bao tử hàng, chỉ cho cái bao tử hàng đủ rồi, cần gì phải kiếm mấy ông khác. Nghe không? Thì một truyền cho 10 là đủ rồi. Mình truyền cho họ, họ nó ở cứ gặp cơ, gặp duyên cứ truyền cho 10 người đủ rồi, đừng truyền nữa. Cứ một truyền cho 10 là đủ hết rồi. Cần gì phải truyền cho luôn rồi. Cho nên chúng ta trong cái thực hành mà ra, thành ra không có bản đạo, không có gạt chúng ta được. Không có ai gạt ai được hết. Bởi vì không có ông thầy mà. Tôi là thầy tôi. Mà anh nói cái pháp sao sao đó là cái phương tiện để tôi học đó. Tôi đâu có quy hàng anh được. Anh tu anh đắc chứ, anh tu trước anh đi trước anh đắc. Còn tôi tu sau, thắng tôi đi theo sau. Anh chưa được quy hàng, anh cũng có quy hàng. cái văn minh của trời Phật không có cho ai quy hàng ai hết, từ bi bác ái công bằng, ông làm được bao nhiêu người mình, tôi làm được bao nhiêu người mình, người truyền pháp truyền lôi thôi nó hồi nó sụp ỷ lại nó sụp xuống thua cái người mới tụi mình có, cho nên mình cứ dốc cương quyết mình phải. Cho nên hồi xưa học khổ như vậy đó, bước vô tu phải làm cái lễ lạy bàn thờ, bái sư rồi thì sư nói gì cũng nghe, cái đó chết. Sư nói bậy mà cũng biện hộ cho sư là đúng, cái đó cũng chết. Đằng này không, đằng này biết cái gì nói tới cái đó, phê bình chỉ trích để ta học thêm, cái nào sai cứ phê bình thẳng thắn nó mới tiến chứ. Tu mà không có trao dồi sửa đổi tu làm gì? Nếu tôi theo cái quy luật nhiều quá vậy tôi cũng theo luật lệ hiện hành, tôi sống có gì đưa bác sĩ coi kiếm tiền thì bao nhiêu đủ rồi, đúng không? Cần gì tôi phải tu, tu phải có cái tự do, tôi sửa tới cái tự do triệt để, tự do tôi đi tới cái không động triệt để sáng suốt, tôi phải có người đối tượng để nghiên cứu tôi mới là tu, chứ không phải tôi quy nguy một người đó để tôi tu, quy hàng một người đó để tôi tu, không có vụ đó. Đảng pháp lý không có chấp nhận một đứa con nít 3 tuổi nó, người lớn mà muốn ép nó còn chửi lại, nó đá lại, nó la làng, không hồi gì một người lớn như chúng ta mà đi quy hàng một người cũng có được. Chúng ta tìm cái ảnh hưởng, thấy cái sáng suốt của đối phương thế nào, chúng tôi sẽ làm y như người đó hay là hơn người đó. Chưa chắc một người truyền pháp giỏi hơn tôi, tôi phải giỏi hơn người truyền pháp. Có sự đó là sự quan nghênh nhất của người truyền pháp. Chính Đức Phật mong mọi người giỏi hơn Ngài, tu mau hơn Ngài. Bây giờ chúng ta tìm cái pháp vắng tắt đời đạo song tu, vừa giúp gia đình, vừa giải quyết cái nghiệp chướng của mình, chính mình sai lầm, đem sự sáng suốt vô bóng tối. Và bây giờ mình ra được, mình đem gia đình, vợ con đi, rồi xung quanh mình nó có sự liên, cái lân ban ảnh hưởng đó, mình còn giúp thêm được. À, cái đời ở đâu đó mình sắp ngăn nó qua cái đạo, mình tiến gần tới chư Phật chư tiên. Thấy không? Bây giờ ai làm cho chúng ta? Ta cố gắng, cái nợ ta làm ta phải chịu, ta phải cương quyết mà được. Nếu chúng ta không cương quyết là bị một trận phong ba bão tấp thì chúng ta phải ngã rồi. Mình phải gắng tu, gắng sửa lên mà khắc phục theo cái đường lối những người bạn đã làm thành công rồi, cứ qua đó mà làm. Cái gì sai mình cứ phê bình. Chứ còn mình quy lý quá mà mình người lớn rồi, cha của một gia đình còn đi quy lý một người là không có bao giờ chấp nhận. Thành cái pháp lý không có ông thầy trong cái lý do đó. Thì nhiều người muốn kính nể cho tôi là thầy, không bao giờ tôi làm thầy. Người thế gian có quyền làm thầy là họ chấp. Người mới vô tu họ có quyền làm thầy tôi là họ hỏi tôi phải trả lời. Vì cái tánh họ chưa có điều hòa, họ còn chấp. Tôi phải quy lý họ, cũng như Chúa đã giăng tay cho mọi người đưa tất cả những Phật học đi lên trên đời. Đức Phật đã nhỏ nhẹ yêu cầu phân tích cho mọi người minh định chiều chuộng trong kiên nhẫn của Ngài. Thì hỏi cho tôi làm gì giỏi hơn Chúa mà giỏi hơn Phật? Người thế gian họ còn chấp, họ được quyền làm thầy, tôi cũng được quyền làm thầy. Đứng đắn của Phật pháp làm thầy. Nếu mà tôi làm thầy họ thì con người sai đi xuống không bao giờ đi lên. Ta sợ ông thầy đâu có dám hỏi cái gì. Sao? Còn bạn bè với nhau mới còn. Tại sao ông tu như vậy mà ông chấp nhận ông làm bạn của tôi? Tôi là một người chưa biết đạo, tại sao ông chấp nhận? Bởi tôi phong phú về cái thanh điển. Do tôi đã tạo từ cho tôi có, thì bạn chưa làm, bạn bỏ phế đó thôi. Bây giờ tôi chỉ con đường bạn làm có, tôi còn thêm hai cái lò điện. Tôi đâu có mất mát gì. Tôi làm đúng theo sở nguyện, hữu ích cho xã hội, hữu ích cho tiên Phật. Thấy không? Tôi làm một lò điện, bởi tôi sửa thành một cái lò điện tốt nữa, rồi tôi có cả trăm cả ngàn lò điện nữa. Điện với điện nhau có ai thầy ai đâu. Phải không? Người thế gian họ chấp,